อย่างเงี้ยเทคโนโลยีเนี่ยnhư vậy bắt đầu bà xài hết 500 cái áo lạnh kéo máy thua 500 nữa là 1.000 còn 4.000 còn 4.000 rồi đấy thì thay vì mỗi bữa bà ăn á, thì ăn ấy bắt đầu dẫn mẹ đi bắt đầu thằng rể mới đãi mẹ đi vô kêu một cái bàn như vậy đó là ăn 500 đồng bạn bè kéo nhau ăn cũng vì bà này đốt hết trại bà này mà có bữa tiệc này còn lại 4.000 là 3.500 bắt đầu chơi cái bết đê của mẹ ha tặng quà tặng bánh tặng đồ đặc là ăn đổ nữa bà làm nửa đổ nữa nhất là cái bánh bết đê là bảo đảm bà làm cho lớn má qua đây sum họp đại thọ 80 tuổi rồi dứt vô còn là 2.000 bắt đầu còn 2.000 rồi là bắt đầu tự nhiên là đi, đi sau bữa đó bà chóng mặt quá đo đi cái ruột đầu ở Việt Nam thì máu 180 lên 120 lên đây bây giờ là 90/180 thấy không bắt đầu chở vô nhập viện đi bác sĩ đủ trò hết rồi tới bắt đầu đốt riết tới khi mà vừa hết cái phước đó đó mà không làm gì nữa đó là bắt đầu coi như chết nhưng mà đụng cái rước quý thầy với đội vô lại cái bắt đầu tụng kinh niệm Phật làm phước nếu biết đó, thì chuyển cái nghiệp rồi bắt đầu bà đã biết ăn chay rồi bà đã biết có phung phí thì còn sống lâu còn nếu mà không biết á là coi như còn tống mua xăm mua nhung đồ giọng vô cho bả nha chết lẹ lắm thành ra tôi để ý mấy người nào muốn sắp chết dễ đó cứ mua xăm nhung đổ vô đi tại vì đốt càng lẹ nữa bữa nữa tôi đốt xăm nhung tôi dạng đi tháng cô lãnh tiền già được 800 chơi 800 cái nhung xăm uống đổ vô đi sống liền lúc đó nhảy chút xíu chết liền à không khét cái gì chứ không phải điện thuốc bắc gì đâu chứ không phải điện điện là quý vị biết là nó có cái circuit khi mà chạm là nó bung phải là điện 100% đâu phải điện điện là nó bung liền chứ nó không có thể cái kiểu mà nó về đâu ngay cái máy đèn nó đã có một cái circuit rồi tên nó xuống đây circuit ở đây một cái circuit nó 3-4 trạm nó có rồi phải cái hộp ở đó nó có dàn địa điện nữa không phải điện cái gì đừng có lo nghe giống vậy mà không phải nó mùi gì đấy con nghe mùi gì dưới con chạy xuống vậy đâu có mùi điện gì chứ đâu phải không? Dạ. Yeah. Vậy bây giờ lắng nghe cái đoạn này quan trọng nè. Dược vương, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt độ là thời kỳ này nè, muốn gì hàng bốn chúng tỳ kheo ni u bà tát u bà di mà nói kinh pháp hoa này thời phải nói thế nào? Người thiện nam thiện nữ nó phải vào nhà Như Lai mặc y Như Lai ngồi tòa Như Lai, không có nghĩa là quý vị phải thọ giới mà đắp y rồi lên đây ngồi, đó là nói về cái tướng, mà nói về cái tánh là thế này nè. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn. Nhớ kỹ, tâm từ bi là cái gì? Cái đầu tiên mà muốn lên cái pháp hoa này, tôi mở cái đạo tràng này ra là tôi phải cái gì? Cái tâm từ bi. Tâm từ bi là chỗ nào? Tôi nói thầy Tệ Minh cực khổ làm cái nhà này, thầy Tệ Quán cực khổ làm với tôi bắt máy điện, máy nước, làm hầm cầu. Cái mục đích là gì? Khai thị ngộ nhận. Thấy những người này đang ở trong nhà lửa mà họ chỉ cần có lợi ích ngay cái pháp hoa là họ không bao giờ bị đọa lạc vào ba đường ác. Thành ra vì cái tâm từ bi đó mà mở pháp hội này. Chứ mở pháp hội này mà nghĩ làm sao cho lời, cho lỗ để kiếm tiền vô đó là coi như là không khả đủ khả năng lên cái pháp tòa này mà ngồi. Ví dụ thì nói gì? Tôi hỏi quý vị, quý vị đi tất cả các pháp hội, cái tâm chính của người tổ chức pháp hội là đa số 90%, tôi không nói 100%, là họ vì lợi dưỡng chứ không phải vì chúng sanh đâu. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ quý vị hỏi những người tổ chức những cái mà Phật Ngọc đó, họ vì chúng sanh, họ là vì cái chùa của họ. À, có phải là vì họ trả nợ không? Phải không? Ai biểu họ coi như là dung tay quá tráng. Bây giờ chùa chiền ở Hoa Kỳ này thiếu nợ nhiều hay là trả ốm cái gì? Thiếu nợ. Ông Phật ổng có biểu mình đi vay nợ không? Rồi vô than trời trách đất. Mình dung tay quá tráng. Một ngôi chùa của Phật ngày xưa là chùa của ông Cấp Cô Độc Cấp là có mấy ngàn tỳ kheo ở, phải không quý vị? Thành ra ông Cấp Cô Độc ổng lợi đó, ổng trải vàng ổng cúng. Mà Đức Phật có trả phê man không quý vị? Không. Và toàn không có nhà bếp luôn. Vậy Đức Phật á, là Ngài chỉ đi khất thực xin ăn thôi. Xin ăn đúng bữa ngọ là về thôi. Thành ra không có cái chuyện mà hoàn toàn Đức Phật đều có mở những pháp hội ra và thành ra đệ tử tu rất là đàng hoàng. Còn bây giờ đó, cái ngôi chùa nào là nhất tăng nhất tự đó quý vị thấy là cái là tự động lập ra rồi, chỉ có một ông chùa ông thầy ở mà ở cái chỗ mà quá lớn. Rồi bày ra rồi ở trong đó, rồi phải tìm. Tôi không có nói là cái chuyện gây quỷ là xấu, nhưng mà tại vì mình không nghe lời của Đức Phật. Quý vị có tin rằng hồi ở, tôi nói thỏ là ở Cali, nội San Jose, bây giờ có bao nhiêu ngôi chùa quý vị? Hả? Dân Cali nói bao nhiêu? Vài chục ngôi chùa. Cali giá nó mắc đâu quý vị, thành ra không làm chuyện nhiều. Ở Texas bây giờ trên 150 ngôi chùa. Quý vị lấy cái cuốn của Hòa Thượng Giác Nhiên, lâu nay không có làm, ông có công lịch nhỏ đó. Cái thời gian Hòa Thượng Giác Nhiên chưa bị bệnh, ông có công lịch hàng năm, quý vị nhớ không? Trên 500 ngôi chùa rồi, mà bây giờ mới con số thống kê mới đây, người ta thống kê lại tại Hoa Kỳ có gần 1.000 ngôi chùa. Mỗi một ngôi chùa có ngôi chùa thượng vàng và ngôi chùa hạ cám. Chùa rẻ nhất bây giờ cũng phải là 200.000 đúng không quý vị? Không có nào dưới 200.000 đâu. Và căn mắc nhất vài triệu đô la quý vị nhớ. Tôi tính bổ đồng là 500.000 đô la nhân cho 1.000 ngôi nhà, quý vị bao nhiêu tiền rồi quý vị? Mà chưa hết. Khi mà lập ra ngôi chùa rồi quý vị không có trả ơn Phật, mà quý vị đang chia năm xẻ bảy. Vì cái số Phật tử ở San Jose, ở Seattle, ở Texas thì có nhiêu đó thôi à. Quý vị coi phim coi. Rồi cái lễ Phật đản, người Công giáo họ rất là ngon. Lễ Giáng sinh ngày mấy quý vị? 25 tháng 12. Lễ Phật đản ngày mấy quý vị? Hồi xưa là mùng 8 tháng 4, bây giờ là ngày rằm tháng 4 đúng không quý vị? Mà tôi nghe là mùa Phật đản. Tại vì chùa này phải coi chùa kia, coi cái lịch trình để mà lên, đúng không quý vị? Không dám làm ngay ngày đó. Như vậy là mình thua người Công giáo rồi quý vị. Người ta nghĩa là trúng ngày nào người ta, ta làm ngày đó. Còn mình á, là coi như là thấy. Mà quý vị mà càng đi nhiều chùa, quý vị càng rụng rời luôn. Quý vị mà càng để cho cái tên quý vị mà lọt vào trong cái mà ghi danh rồi là nó gửi về như bông đốm. Có không quý vị? Gửi về. Mà cái độc nhất là nhiều khi gửi về, nó mời không nói gì mà gửi về còn gửi kèm vé số nữa. Trả lại thì mang tội. Trên đó có in hình Phật rồi nữa. Mà ôm thì chết, tiền già có 700-800 mà. Hả? Quý vị thấy một cái điểm đau khổ không? Mà làm được cái gì trong đó, một ngôi chùa, một ông thầy. Rồi ông thầy thay vì không có chùa mà dù bây giờ, quý vị tưởng tượng 150 ngôi chùa mà gom nhau lại hết, làm cái chùa lớn không quý vị? À, rồi cái tập trung tăng ni vào đó tu. Người nào có khả năng thuyết giảng thì thay phiên nhau giảng, người nào có khả năng tụng kinh thì tụng kinh, người nào có khả năng gì làm người đó. Thì Phật tử vui vẻ khi mà tất cả một tiểu bang có chừng một ngôi chùa, quý vị vui vẻ không quý vị? Tăng ni gồm lại hết. Thành ra lúc đó là quý vị thấy toàn là những cái pháp hội. Còn bây giờ tôi nói cho quý vị biết nha, quý vị không được đi pháp hội của ông thầy đó đi là tôi khổ lắm á. Có không? Ở đây có những đứa đi mà trốn được quay phim ở sau vậy, con về bởi ông thầy con chửi con. Ở đây có ông thầy nào mà đi khóa chửi cái thầy Thông Lai thôi à. Đi đi con, học đi. Thầy có gì là khi nào cấm cái gì đi pháp hội khác không? Không có khoái nữa, đi đi con. Cái gì hay đưa về cho tôi biết nữa. Tại vì mình cho nó đi học. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, quý vị để con ra mà có người đòi dạy con, quý vị mừng không quý vị? rồi mở khóa chạy dạy kèm con quý vị mừng quý vị đem chầu rượu là trả ơn á. Cái đó là cái người khôn. Con tự nhiên con mình mà ta đem ta dạy cha dỗ cho mà mình lại giận, cái đó là ngu cỡ nào quý vị. Tôi nói thì đụng lòng mà cái đó có không? Cấm. Mà phải chi qua bển là dạy tu sức hồn hay dạy cái gì, nói là dạy cũng là kinh Phật hay cũng là lại Phật Thích Ca. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Y chang nhau hết. Đó là tụng cũng y chang, cũng tụng kinh y chang vậy mà không cho đi là không cho đi sao? Tôi cũng không nghĩ ra nữa. Đạo Phật thịnh khi nào mà thầy này khuyến khích thầy kia đi tù, đệ tử đây qua công quả bên kia mà nói nè, công quả cho tao phước có một, qua kia công quả phước 10, cái đó Phật giáo mới thịnh đó. Trong nhà quý vị á, mà khi mà năm đứa con mà đứa này thấy đứa kia má, tiệm của thằng hai bây giờ nó làm neo ngon lắm á, mà có ba thợ lên bốn thợ, à nhà nó ngon à, mà thấy coi như là chủ nhật cứ kéo nhau lại nó cùng nhau, bà già nấu đồ bún nó ăn, đứa nào cũng nhau là ăn, nhà nó đang hạnh phúc à, mà ha, mà tự nhiên hai lại lên cơm, có thằng ba tôi không có đi, có cái thằng tư là tôi không đi, là cái nhà đó đang sắp băng đốc si đó quý vị. Hả? Mà đạo Phật chúng ta bây giờ nó quý vị nghĩ coi thế nào, một cái tệ nạn nguyên một cái mùa Phật đản kéo dài cả mấy tháng trời, rồi cái mùa Du Lan, mùa Du Lan là cái mùa báo hiếu phải không quý vị, mà có báo hiếu Phật này không, mình không có báo hiếu cho Đức Phật Thích Ca chúng ta, mà mình chia năm xẻ bảy đủ thứ chuyện. Mà tôi nói những cái này ra đó thì họ nói tôi là ác ôn, là giảm gì mà hung dữ, mà nói những cái đó là phá hoại chùa chiền người ta, mà không nói ra lại càng phá hoại hơn nữa, nói thì bớt bớt đi chút. Thành ra tôi, đối với tôi là thầy thấy cái chuyện nó vui vậy, tôi không có chuyện đó. Ở đây là tôi thoải mái lắm, chùa nào cũng là của Phật hết. Mà đạo Phật mình đó là mình kêu cái danh từ là cái gì đó, đoàn kết thống nhất, nhưng mà chả có cái gì hết rồi, có không quý vị? Thành ra từ nay quý vị nhìn giùm cho thầy đi, cái khổ này là cái nợ, bây giờ cộng nợ của các chùa lên là con số mình rụng rời luôn, nói chung cộng hết nước Mỹ này nợ đó, mà nợ rồi ông thầy còn yên tâm để tu nữa không quý vị? Không tu được. Mà thành ra tổ chức cái đầu tiên, tổ chức pháp hội là phải có vào nhà Như Lai, mà nhà Như Lai gọi là cái gì quý vị? Chùa đi, từ đây đừng nói chỉ chùa, tôi theo chỉ chùa là cái gì đó, chùa vậy chúng tôi nhà Như Lai, nhà để ở Phật ở, kêu là nhà gì quý vị? Nhà Như Lai. Nơi đó là cái gì? Nơi đó là nói lời của Như Lai và làm theo cái hạnh của Như Lai. Mà cái đầu tiên bất cứ cái chùa nào, cái nhà Như Lai nào mở pháp hội là phải có tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Quý vị là ai? Là cha mẹ nhiều đời của thầy. Quý vị là thân bằng quyến thuộc của thầy. Thầy vô đây làm sao cho quý vị hết tham sân si, thầy lại đây làm sao cho quý vị mở cái tâm để tạo cái nhân tốt, chết về cái quả tốt. Còn vô đây thầy tạo quý vị cái nhân đầu tiên thầy dạy là cái nhân chia rẽ rồi, cái nhân bỏng sẻn rồi. Nhớ nha, đi tôi là phải đi chùa tôi, và không được đi chùa khác à. Cái nhân gì quý vị? Cái nhân bỏng sẻn, cái quả về đâu quý vị? Loài ngã quỷ. Vậy mà biểu về cực lạc sao về quý vị? Vô đây đi, bữa nay tôi mở pháp hội là kinh vô lượng thọ, pháp hội thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, nhưng mà có bình đẳng không? Từ đó chúng ta thấy những cái đó là sai. Bữa nay tôi nói vào nhà Như Lai là tâm từ bi lớn, mà quý vị vô đây là đa số người nhà giàu á, thì kéo lên trên ăn trên ngồi trước, người nhà nghèo đẩy xuống lặt rau, có không quý vị? Cái đó có, nói thiệt đi quý vị, thử bữa nào quý vị vô mà quý vị đi Mercedes hay đi Lexus nó khác liền. Mà phải chịu quý vị đi bộ, đi xe dép, đi 18 bánh nó biết liền à. Đẩy vô chứ. Nó đẩy vô chứ. Nhưng mà bánh tét này ngon lắm, nghe nó có 7 căn nhà. Ôi trời ơi, mời mẹ vào đây. Kêu là mẹ liền. Mẹ cái gì mẹ nuôi? Tôi hỏi cái bà kia, bà nói thầy con mới nhận được cái ông thầy hòa thượng kêu con là mẹ nuôi. Tôi nói ai nhận cô là mẹ nuôi vậy? Ông tự nhiên ông thấy con là nhận được mẹ nuôi, thấy sang bất hoàng làm họ. Mẹ ruột của mình á, cắt ái bỏ nhà để cho đói lên đói xuống, vì mẹ mình nó không có đô la, không có hột sòn. Con mẹ nuôi này có 7 căn nhà. Ôi rồi ơi, con thương mẹ quá, mẹ vào đây con cho anh bánh tét. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Phật đã biểu cắt ái rồi tự nhiên nhận hết được. Hả, kêu mẹ nuôi là bà nào cũng mẹ hết. Tôi ghét nhất là mấy ông thầy nào cũng có hột sò hết. Có không? Có nhiều ông thầy nhận là mẹ nuôi không?
Có.
Bà nào đã được ông thầy nhận mẹ nuôi đưa tay lên coi. Ôi giời ơi, có 7 căn nhà mới là được nhận là mẹ nuôi. Bà nào bữa nào nói thế này mà được nhận là mẹ nuôi nè. Bữa nào bà quệ báo mà có cái thằng cha thầy chùa nào mà nhận bà là mẹ nuôi, bà kêu tôi lễ trả liền. Thế đây bây giờ là bà báo đời thôi. Đâu có lợi gì đâu. Cái đó mới chính là mẹ nuôi á. Thế là quý vị thấy rõ ràng những cái đó mà tôi ghét nhất là tôi nhận em nuôi, chị nuôi, mẹ nuôi. Rồi mới muốn vợ nuôi. Diệu pháp vài bữa nó cũng được nhiều người nhận là em nuôi lắm. Nó mới mua căn nhà cách hiệu. Bảo đảm như Thái nha. Bây giờ hỏi thượng Thái đó, Thái có muốn mua cái nhà, có phải với cái tâm từ bi muốn là mấy mốt sư phụ về đó giảm pháp bệnh muốn nhà có không? Có, nói thiệt đi. Đó, thấy chưa? Nó tính mua căn nhà lớn lắm để mà làm cái chỗ khỏi xuất tiền. Cái đó là cái tâm từ bi đầu tiên, phải không con? Rồi á, vài bữa khi mở pháp hội rồi là Diệu Pháp bây giờ là sai nó nấu ăn, mà vài bữa nó có cái nhà đậu tràng nha. Ôi giời ơi, chị Diệu Pháp đẹp quá. Ôi giời ơi, chị Diệu Pháp có duyên quá. Nịnh đó mà. Làm đâu chúng ta thấy cái đó là đau lòng. Từ nay tôi cấm đệ tử của tôi nhận má nuôi, mẹ nuôi, đứa nào biết được là tôi bẻ giò đứa đó hết. Hả? Cô Hồng Đức bà già, bà già, cô Liễu Xanh còn ở dưới mà đừng nhận mẹ nuôi, còn mẹ ruột mà đừng nhận nước. Hồng Đức đây đại biểu, nghe nó mới nhận bà bánh tét là mẹ nuôi, dạ có. Còn mẹ ruột làm gì, bà Liễu Xanh dạ nhận nước. Hỏi nhận nước làm chi để chừa cái phòng lại cho mẹ nuôi bà ở. Hỏi sao vậy con bắt trước sư phụ sao vậy? Tại vì bà này có 7 căn nhà lận. Quý vị thấy rõ không? Tôi nói cái đó là chỉ có thầy chùa Thông Lai mới dám nói thôi, mà dám nói hết. Tại vì nói tôi mất quyền lợi. Đáng lẽ là tôi sẽ nhận bà là mẹ nuôi đấy. Nhưng mà thôi tôi nhận bà Huệ báo là mẹ nuôi được không? Nhận đi. Nhận đi, từ nay tụi nó sẽ sợ bà, nhận đi, hiểu không? Sao vậy không dám? Má kiến đen rồi nhận đi. Đứng lên, cho ta thấy má kiến đen rồi đi. Tại vì bà biết bữa nay tôi nhận bà là mẹ nuôi, thành ra bà má kiến đen cho khỏi thấy cái mặt vậy. Vì một tay không cười như vậy. Không? Nhớ nha, đây là nhà Như Lai chứ không có chùa gì hết. Nhớ nha. Mà từ nay tụi con sau này mở pháp hội là cái đầu tiên là nghĩ cái sự cha mẹ của mình, làm sao cho hết tham sân si, gieo cái nhân tốt. Rồi y Như Lai chính là lòng nhu hòa. Nhu hòa. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục, nhớ nha. Mình mà vào nhà Như Lai là có cái chùa rồi, nhưng mà không có mặt y Như Lai tức là phải nhẫn nhục, người ta chửi gì cũng phải chịu hết. Tòa Như Lai chính là đệ nhất pháp không. Ô, cái này quan trọng lắm. Tại sao tòa Như Lai kêu là đệ nhất pháp không, đối với gì đó? Hả? Tòa Như Lai là đệ nhất pháp không. Cái này là không, này không phải là không có gì hết. Có chúng sanh không? Ở trong kia đó, trong Kinh Kim Cang có nói một câu là không có tướng gì với gì. Đầu tiên là tướng gì? Tướng cái gì? Tướng đầu tiên là tướng gì? Tướng ngã là tướng mình nè. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tức là không, là không có bộ tứ tướng đó. Không, đầu tiên có phải chúng ta khổ gì là cái bản ngã chúng ta không? Mấy cái bà nào mà khổ là gì thì đánh cái bản ngã mới bà khổ. Mà không có bản ngã lấy đâu mà khổ quý vị. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mà quý vị mày là mang tiếng tao nha. Tao là như vậy mà tự nhiên mày đi có chữ quan mày mang tiếng tao nè. Mắc cái gì mà có chữ quan mà mang tiếng, mang tiếng. Mình đặt vào cái đó là cái bản ngã với dòng họ mình. Bản ngã là cái gì phân tích, không có cái gì là ngã hết. Mình chỉ là duyên hợp, hết duyên là hết thôi. Tướng chúng sanh là gì? hả, mình tướng có mình đó, là ngã, ngã là cái bản, rồi bản ngã là Phật, rồi tướng dữ dội lắm, bản ngã mình coi, mình coi ông Phật này xin lỗi thua mình nữa đó, mình vô mình lại ổng, mình tuấn ổng 10 lần, mà dù mình xin 10 lần được 10 lần là thứ 11 không được là mình bỏ kiếm bậc khác liền. Ông Phật này phải phục vụ cho những cái gì tôi xin cho đúng thì tôi tin, chùa này linh mà tôi xin hoài không được là tôi đi chùa khác linh hơn. Như vậy ông Phật này phải phục vụ cái bản ngã, cái lòng tham tôi thì tôi chùa đó linh. Ông thầy này vô đây mà tôi xin cái gì ông phải làm phục vụ cho tôi. À, tôi muốn nghĩa là nấu cà ri phải bỏ nước dừa, còn bà kia tôi muốn cà ri là phải bỏ sữa tươi. Mà cái nào tôi theo bà đó thì ông thầy này ngon, mà nó tôi không theo nào tôi bỏ ông thầy này. Quý vị thấy điểm. Như vậy tất cả những cái gì trên đời đều là phục vụ bản ngã mình. Mà còn mình coi không có tướng chúng sanh là sao Phật kêu mình coi tất cả người ta là Phật giùm đi. Mình coi ta chúng sanh, mình coi người ta hạ quá, mình muốn cái ngã mình lên mà mình hạ người ta xuống. Như vậy thành Phật nói đừng có tướng chúng sanh, mình phải coi người ta là Phật thì không có phiền não. Mình coi bà này là Phật, bà kia có dám không? Phải không? Cũng như là cái sở dĩ cái lộn ở trong cái xe đó là gì? Một cô sư cô không có biết cái bản, hồi đó tôi đé cái xe tôi để là hồi xưa đỡ trên kia có gắn vào ống cầu, chỉ đi tiểu không được đi tiêu. Rồi cái bà này vô bà không biết, bà lại đi tiểu. Thật cái bà kia bắt đầu nói tại sao bà lại làm sai, thật ra cái đó là vì cái mình thấy có tướng chúng sanh. Còn giả thử bây giờ mà cái bà này bà từ cõi trời bà bay xuống cái xe, tự nhiên mình nói ủa bà này ở đâu vậy? Nói dạ ta từ ở cái cõi tha hóa tự tại ta xuống đây thấy có hồi tháng qua. Nói à, bên đây cử đâu thôi, con cử vô trong cái nhà của sư cô Hồng Minh, sư cô Hồng Xuân, sư cô Hồng Huệ để mà ở. Vô ngồi đó trong mà rủi cái vị Phật đó mà họ quá là một tỳ kheo ni, họ vô mà lỡ họ đi tiểu bây giờ có la không? Không có la, ối giời xin cho tôi miếng tôi xích lên thơm quá. Còn gì thấy mấy bà là chúng sanh, mẹ này đáng cái gì mà khai quá. Bà kêu quản hồn và em xin lỗi, em sẽ đi dội cầu đấy, phải không? Nếu mà thấy cái tướng bà đó là Phật á, mà trong kinh có nói mà tất cả những người mà ngồi đây đã từ những quốc độ mà đã bỏ cái cảnh giới thanh tịnh và xuống đây để độ, có quý vị hiểu được cái đó, đừng có thấy tướng chúng sanh thì người ta không dám đụng hết. Tôi bảo đảm với quý vị, phải không? Cũng như quý vị thấy tôi là chúng sanh, tôi chửi gì giận, nhưng mà ông Phật Thích Ca nói nè, ngồi ra tự nhiên cục đá này, tự nhiên Đức Phật Thích Ca nãy giờ tôi nghe tôi nói tao nóng gà này, đây nè, rung mình cái biến thành Phật thiệt. Mà bác, ông Phật nào chửi quý vị mừng không? Đi, bác nói cho Phật chửi đâu giải nghiệp. Thấy rõ chưa? Thành ra mình coi là Phật, cái mình sợ cục đá mình cũng sợ nữa. Phải không quý vị? À, nghe hiểu tướng tướng chưa? Đừng có tướng chúng sanh cho tôi, mà có tướng Phật tôi không dám khinh quý bà. Dù quý bà đều là Phật từ nhiều quốc độ, quý bà xả bỏ cái phước báo để xuống đây cứu độ chúng sanh, mà vì Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn mà xả ấm còn vô minh. Thành từ đó quý vị thấy rõ, ông già này nói từng là hòa thượng rồi đó, ông đã từng cái năm ngủ thế là ông là hòa thượng rồi đó. Ông đi ngang cái máy đèn, ông nghe tiếng máy đèn chạy mà hỏi đã sao đứng dậy, ông nghe tiếng máy đèn chạy mà nghe tiếng niệm Phật không à. Như vậy đối với ông này, cái máy đèn cũng là niệm Phật, cái gốc cây cũng là Phật, mà bà tám chửi ông cũng nghe là Phật phải không? Thành ra như vậy ông này còn phiền não không cái gì? Tiếng chửi, tiếng máy đèn, tiếng gây lộn cũng đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ông này đang ở đây mà ông ở là đang hưởng cái phước báo của cõi tịnh độ đó quý vị. Còn quý vị đang đi ngang cái máy đèn là khó ngủ quá thầy ơi. Phải không? Cái đó là hay sao? Ông đi ngang hỏi làm gì đứng vậy? Đã quá thầy. Tiếng máy đèn nó nổ mà con nghe tiếng niệm Phật bùm 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 niệm Phật không à. Bây giờ thấy rõ nhất thiết gì tâm tạo. Thành từ nay trong cái kinh Kim Cang, đừng có thấy tướng chúng sanh nữa thì chúng ta hạnh phúc ngay. Mình thấy con dâu đó nó vô nó thương sổ với mình. Nhưng mà muốn vô trên kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa là phải có gì cái lòng nhẫn nhục. Nhờ có con dâu nó quậy mình mới nhẫn nhục được chứ. Cảm ơn nó đi chứ. Thấy rõ chưa? À, đệ nhất pháp không là không có tứ tướng. Không có tứ tướng chứ không phải không có gì hết nha. À, không có tứ tướng. Bây giờ tôi hỏi tại cái công tỷ của cái này. Muốn vô niệm, niệm Phật cái chỗ vô niệm là sao vậy quý vị? Phật tánh làm sao để niệm được cái chỗ vô niệm? Hả? À, quý vị nói thầy nghe. Làm sao thì niệm Phật đến chỗ vô niệm? Cái chỗ này là cái cốt tỷ của kinh nè. Chúng ta niệm Phật là do cái tâm hay là cái gì? Tâm. Còn tâm thì còn niệm Phật. Hết tâm, tâm đi ra khỏi cái xác này, hết niệm Phật, phải không quý vị? Thì như vậy, dù quý vị bị á khẩu, nhưng mà cái tâm còn sáng suốt, niệm Phật được không? Vẫn niệm được. Cái tối thượng thừa của người tu tịnh độ là gì? Chúng ta không phải ngồi ở cái thế ngồi mới là niệm Phật. Nằm được không? Đi niệm được không? Rồi bị á khẩu mà trông như thần thức còn sáng suốt, niệm được không? Đó là cái tối thượng thừa của niệm Phật. Ngồi thiền á, là phải kiếm cái bộ đoàn ngồi. Ngồi thiền là không được ồn ào. Như vậy niệm Phật, quý vị làm ở nhà biết niệm Phật được không? Được. Thành ra cái tối thượng thừa của niệm Phật nó thù thắng hơn. Căn cơ của chúng ta thời này là cái căn cơ niệm Phật đó quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe. Bây giờ lắng nghe cái này là cái kinh tinh biết tôi giảng qua đây nè. Tâm của mình á, chỉ có biết chứ không có niệm. Mà cái niệm đó là vọng tưởng. Tôi nói thí dụ, bây giờ đó, quý vị nghe người đó chửi lộn, quý vị biết, biết người đó chửi lộn, nghe người đó tụng kinh, cái tâm, cái chân tâm, cái phần tánh mình biết người đó tụng kinh, hiểu không? Cái tâm chỉ có biết thôi, chứ không có vọng niệm. Mà bắt đầu nó ở cô Hồng Quế này niệm Phật hay quá, cái đó là vọng niệm. Hả? Cô Hồng Quế này niệm Phật là hay với mình, nhưng mà với người công giáo có hay không? Hãy chờ là vọng. Vì cái gì hay là hay hết. Thành ra nhớ sống về với cái Phật tánh của mình là biết thôi. Con dâu nó nấu nồi cơm lên, mình cũng biết nó đang nấu cơm. Con khét mình cũng biết khét. Nhưng mà không có cái thương và ghét ở trong đó, là cái đó là cái Phật tánh đó. À, tâm vốn không niệm. Tâm chỉ có biết. Niệm do kẹt vào tướng, tướng phải, tướng quấy, tướng con ruột, tướng con dâu, mà nó sanh ra. Cái tướng ấy là giả dối, khiến cho chúng sanh mãi chịu luân hồi. Nay các Phật tử mới biết một câu A-di-đà đây, không từ nơi tướng mà sanh, chẳng do nơi niệm mà có, không dính mắc trong hoài, chẳng có tướng mạo chi. Niệm Phật mà còn khởi mình đang niệm Phật nữa đó, quý vị cũng còn đứng ở ngoài da thôi. Niệm cho tới chỗ thế nào gọi là vô niệm? Người ta có niệm thương, niệm ghét đối với mình. Mình chỉ biết người ta thương ghét mình, mà mình không trả thù lại bằng niệm thương và niệm ghét, gọi là niệm Phật vô niệm. Hiểu chỗ vô niệm chưa? Thế nào gọi là niệm Phật vô niệm? Người tu hành tại gia xuất gia, người ta có niệm thương mình biết người ta thương mình. Người ta có niệm ghét mình đối với mình biết ghét mình. Mà mình không trả thù lại bằng niệm thương niệm ghét. Nếu người ta thương mình trả lại niệm thương mình thì cũng bị ái nhiễm. Mà người ta ghét mình trả lại bằng cái niệm ghét thì cũng là ái nhiễm. Cho nên lục tổ nói, này thượng tổ Huệ Minh, bắt hết các duyên, đừng tạo thiện duyên để về cõi trời, đừng tạo ác duyên về địa ngục. Hả? Ông chỉ có cái biết thôi. Biết gì? Biết rõ ràng. Nhưng mà không có tâm thương ghét thì nằm duỗi hai chân đi thì vẫn là ở cõi cực lạc. Còn nếu mà ông niệm một ngày 1.000.000 chuỗi mà người ta có niệm thương thì mình trả lại bằng niệm thương, người ta có niệm ghét mình trả lại bằng niệm ghét. Cho nên chúng ta tiếp tục tạo các duyên, tạo thượng duyên và tạo ác duyên, tạo thiện nghiệp và tạo ác nghiệp. Những cái đó là không bao giờ chúng ta sống được với Phật tánh. Cho nên chúng ta phải nhớ rõ niệm tới cái chỗ là người ta có niệm thương niệm ghét đối với mình. Mình ở ngay trong cái dũng bùn này, ở ngay trong cái cõi quế độ này, chúng sanh là đầy đủ phiền não, nghiệp chướng, báo chướng, cõi này là đời ác trược, chúng sanh trược, mãn trược. Chúng ta không thể ở với hàng Bồ Tát, chúng ta từ cái quốc độ khác, chúng ta phát nguyện về đây cứu độ chúng sanh, mà chúng ta lại bị chúng sanh làm sao động, chúng ta xứng đáng, tại chúng ta đã từng ở vô ngàn. Đức Phật Thích Ca có nói láo không quý vị? Không nói láo. Đức Phật có tướng lời đồng dài. Quý vị đã từng xả bỏ những nghiệp báo để về đây độ những chúng sanh đã từng cha mẹ. Mà quý vị nỡ nào gần bùng mà quý vị hối tánh người bùng, người nào thương mình mà mình thích thì mình sẽ kết thành ái nhiễm, cũng tạo lên quan gia trái chủ. Người nào ghét mình đối đầu là bằng ghét, tức là mình là gần bùng mà họ dính bùng, dính đường luôn. Làm ơn áp dụng kinh pháp qua, gần bùng mà ngẩn quan tâm bùng là vô niệm là gì? Không phải là bật hết thành cỏ cây. Chúng ta có cái biết, cái biết này, biết người đó thương mình, biết người đó ghét mình, mà mình không trả lại bằng niệm thương niệm ghét, gọi là vô niệm. Người nào được như vậy, người đó giảng sanh cực lạc quốc 100%. Chứ đừng có nói vô niệm là bật hết, sai. biết, niệm và biết. Tâm Phật không có niệm, niệm do tưởng mà sanh ra, tưởng mà sanh ra. Cái tướng giả dối niệm do tướng chúng sanh mà sanh ra. Như vậy bây giờ tôi hỏi thí dụ, thí dụ tôi là thầy Thích Thông Lai. Một ngày nào đó người ta không có biết mà nghe tiếng Thích Thông Lai mà chưa biết mặt tôi, tôi sẽ đi qua Hawaii. Tôi đi sẽ đi ra Hawaii và tôi bắt đầu là tôi không có liên lạc gì hết, tôi đều cho cái surprise. Tôi sẽ ghé xuống cái bờ biển Hawaii, ok, rồi tôi sẽ thị hiện cái này cho coi này. Tôi đứng xuống bờ biển và tôi thấy nó bán hot dog, tôi kêu một cái hot dog, tôi mặc áo nhà sinh, tôi ăn hot dog. Rồi chút xíu nữa tôi thấy thằng kia uống bia, tôi mua một lon bia tôi uống, tôi ngồi đó. Thì bắt đầu một số người họ sẽ chụp hình và họ chỉ ê có cha thầy nào mà tự nhiên chả chụp hình này kia, chụp hình đủ thứ hết trời. Nhưng mà tôi cái chuyện làm này tôi sẽ cho một số người Phật tử Hawaii biết, mà tôi không có cho nhiều, tôi cho chừng, tôi nói với bà Tu Âu này nè, tôi nói với vài người, không có cái tờ giấy là sư phụ sẽ làm vậy để đóng kịch thử coi đệ tử thế nào cho cô biết. Thì cô âm thầm cô thôi, thì lúc đó thì sẽ có số người lại nói, ê sư quân danh hả, tại sao qua đây còn ăn hot dog, ăn thịt, uống bia? Dạ tôi có quyền ăn ở Mỹ này mà, ông cũng có quyền ăn, ai cấm ông ăn mà ông cấm tôi ăn, thấy không? Bắt đầu lên mạng chửi đã đời. Nhưng mà ta bắt xíu tới chiều á, thì cô ông có nói nè, thì tỏ thông lai nè, ông có làm bộ ông đóng kịch ông thử nè. Thì cái thằng kia nói là dạ con xin lỗi, con sám hối. Như vậy cái tướng mà đi ăn, cái tướng thông lai tôi vẫn y chang như vậy mà tôi ăn. Có phải là do cái tưởng mà mình cho ông này là sư quốc danh quậy phá mình là mình chữ, mà sau khi biết rằng tôi đóng một vật kịch thì lại sám hối? Như vậy cái tướng này có thay đổi không quý vị? Không thay đổi, mà do cái tâm tưởng, cái vọng tưởng của chúng ta mà chúng ta tạo ra cái nghiệp thương và ghét. Đúng không quý vị? Từ nay chỉ biết thôi nha. Trở về cái Phật tánh là biết, không có buồn. Ông thầy trong đây chửi tôi á, ông chửi kẻ ông ấy ngu gì buồn, tôi biết ông chửi tôi không trả lại bằng thương và ghét. Thì không bật hết các duyên, phải không quý vị? Như vậy là đang gì gần bùng mà chẳng hôi thanh mùi bùng. Còn người ta ném mình một cái là mình dính liền, thành ra mình không tụng kinh Pháp Hoa. Người nào chỉ cần áp dụng câu này là quý vị đang tụng kinh niệm Phật đó. À, tâm Phật không có niệm thương và niệm ghét, chỉ có biết người đó thương hay ghét mình, không trả lại bằng cá nhân quả thương và ghét, thì người đó gọi là niệm Phật đến trình độ vô niệm. Phúc lâm chung, quý vị quán được như vậy, đứa con trai lại cũng không thương, thằng rể lại cũng không ghét, thì như vậy quý vị sẽ thấy ngay Đức Phật A Di Đà. Và như vậy chữ vô niệm hôm nay là khai giảng từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta có cái biết, không có cái thương và cái ghét. Nắm rõ chìa khóa rồi phải không? Đó, bữa nay tôi nói quý vị điều đó ở các quốc độ quý vị thể hiện về đây. Tôi muốn rằng từ nay cái hành động của quý vị đem truyền cái này cho tôi. Cái chính là cái này đó. Nhà Như Lai chứ không phải là chùa. Thấy không? À, mặc ai Như Lai là gọi mình ngửi của mình có nhẫn nhục được không? Mà mình không nhẫn nhục được, mình mặc cái y Như Lai là mình mắc cỡ đó. Rồi tò Như Lai là chỗ đệ nhất pháp không, mà không có tâm thương ghét, cái trong đó chỉ có cái biết thôi, là đệ nhất pháp không mới giảng được cái tinh hoa của kinh Diệu Pháp này. Quý vị giờ xuống địa ngục, một cái người mà đã bị gì xuống đỏ nha, Diêm Vương lại biết có Diêm Vương, đọc tội lại biết có tội, phải không? Nhưng mà quý vị biết cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Khi đó Diêm Vương mày đang đòi địa ngục, tôi nói địa ngục mày có sợ địa ngục không? Không sợ. Tại sao vậy? Vì do có địa ngục mới có cõi cực lạc. Hả? Mày không sợ địa ngục á? Không sợ. Vì tất cả cái tội tôi có, bằng tội không bao giờ là thật hết. Có tội tôi mới xuống đây. Tôi vì tạo cái nhân xấu tôi mới xuống đây. Nhưng mà xuống tới đây rồi tôi vẫn còn cái gốc của Diệu Pháp Liên Hoa. Tội tướng là không thật. Hả? Tội là chi? Phước lại mà chi? Mang chi cho hai cái gánh nặng như chị? Chỉ sợ là chúng ta biết hay là không biết. Người có tội là sẽ nào? Không có ai đưa mà xuống địa ngục. Ai bắt tội, ai là cái người định tội? Ông Phật Thích Ca có định tội mình không? Bồ Tát Địa Tạng có định tội mình không? Do cái hành động của mình thương và ghét mà tạo ra cái tội. Thương rủ nhau về ở chung một lượt vài bữa là có chuyện đó. Có phải là chúng ta mà do gây quan gia trái chủ là do kết tình xui gia, kết tình bằng hữu, kết bạn bè? Còn nếu quý vị vô chỉ biết cái người đó đến tu, người đó đến tu không xin số điện thoại, không xin số phone, không nói chuyện, không ngủ chung, có tạo quan gia trái chủ không quý vị? Trời ơi, mình chơi với bà đó, mình kết bả là cái mấy mốt vô tình đó, mình đi gặp bà kia là bà bận cái gì bà không thấy, mình tưởng là bà này, bà này tự nhiên bây giờ tôi qua đây cái hất hủi tôi bắt đầu là nói xấu nhau, có phải là như vậy không quý vị? Thành từ đó chúng ta nhớ kỹ, ai là cái người định tội và ai là cái người tha tội? Chính chúng ta. Từ nay coi cái nhân của mình làm cái gì. Cái nhân của mình là ganh tị tật đố tham lam mà cứ đòi về cực lạc. Cái miệng thì chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà chúng ta hơn thua nhau từ chút. Đừng có thứ chúng sanh, hãy tụng cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh quý bà, vì quý bà đều là Phật và không có tướng ngã, mình không có là cái gì hết. Từ giai mượn mà ra, Phật tánh không do là cái bản ngã này. Nhớ kỹ, cái bản ngã của cái 32 tướng tốt của Đức Phật, Phật có 3 cái thân. Báo thân là do cái nghiệp báo của Đức Phật, mà nghiệp báo Đức Phật sạch đẹp không quý vị? Đẹp, do đó ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn nghiệp báo của mình, người thì mũi cao thì lại cái miệng đó, cái miệng ốc bù, cái lỗ tai dài đó thì con mắt hí, cái tai đó của mình không thể nào trọn vẹn. Thì mình có tạo gì, mình tạo thiện nghiệp và ác nghiệp, cho nên tướng của mình không có hoàn hảo. Đẹp cái này thì mất cái kia. Còn Đức Phật là nghiệp thanh tịnh. Thành cái báo thân này của Đức Phật đã đốt chết thành xá lợi thờ ở khắp nơi trên cõi Nam Diêm Phù Đề. Nhưng mà cái biến hóa thân Đức Phật thì còn, ngài đang ở các nước khác, ngài đang thị hiện làm ông Phật khác, ngài đang thuyết pháp, có không quý vị? Và một cái mà không bao giờ mất, mà cái biến hóa thân nó cũng sống thời gian rồi hết, đóng vai tuồng xong hết. Khi đóng vai tuồng ông này ông kia, cuối cùng cái pháp thân là cái mà thầy nói cái biết đó. Tâm chánh định như như bất động Phật, ba thân nhân thế khó tìm. Bữa nay quý vị tìm được cái pháp thân quý vị là cái biết. Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, là lâu nay người ta tặng mình bằng cái thương thì mình đáp lại cái thương, tặng ghét là ghét. Bây giờ một cái anh ảnh thương cô đó mà quý vị không đáp lại cái thương, rồi có thành vợ chồng không hả? Mà thành vợ chồng rồi thì có gì? Có ly dị hả? Quý vị thấy rõ không? Cũng như hồi đó nhiều quán tôi hỏi sao con lấy chồng, tại vì cái ông đó là giáo sư, ông giận nhận ông hả không? Nhưng mà thật ra đó quý vị thấy không, trăm năm hạnh phúc làm gì có được trăm năm? Có bà nào được trăm năm hạnh phúc không? Nghe cái thằng Thái dễ tưởng là trăm năm phúc chưa chắc à? Chưa chắc phải không? Giờ lỡ leo lên cột là xuống cột cắn phải không con? Thành ra từ đó đó, nếu cái gì mà nó thương là nó thương bài, không bao giờ thương hoài đâu. Đồ ăn nó ngon hả? Tôi cho quý vị ăn thử nguyên một phá tu này một món là ngon không? Chỉ là vô thường, không có ngon đâu. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ, hiểu đạo rồi đó, cái mình dùng cái biết mình sử dụng. Bà này khen, khen mà giả. Mà khen mà kết cái là tạo nghiệp liền, bắt hết các duyên cho thầy đi. Bà này chửi mình á, ôi, giả. Có ai thương hoài không quý vị? Có ai được khen hoài không quý vị? Quý vị nhìn kỹ coi, có ca sĩ nào được ái mộ hoài không quý vị? Có thầy chùa nào được ái hoài không? Thầy một ngày nào thầy cũng đi theo cái lực đó thôi. Bây giờ nó thương ghét ghét, mà ngày nào mà nó chửi mình là mình kiếm chỗ mình thưởng đó, mình xuất tu á. Ai thương tôi ốm tôi gầy, ai ghét tôi mập khúc này khúc kia. Tại vì nó thương nó ái mộ là phải giảng pháp hoài hoài. Ngày nào tôi muốn đặc duyên dễ lắm, tôi rủ thầy Tệ Minh, thầy quán của Hồng Đức ăn chay mấy chục năm rồi con, bây giờ mình tổ chức pháp hội ăn mặn bò bảy món, cua rang muối, rồi gì nữa hả? Gì nữa? Ốc gì? Ốc len. Rồi gì nữa? Nói đi, tôi mở ra tôi bảo đảm quý vị đó, mấy bà này trốn hết. Nhưng mà tôi rất nhiều thanh niên lại lấy tu. Bia là Heineken, rượu là rì mi mặt tem. Thông báo lên mạng thì mấy bà này vắng mặt hết. Nhưng mà lúc đó sẽ thấy toàn bộ những thiện nam tử mặt ở đây, mình mẩy xăm đầy người. Uống rượu như là nước đã. Thầy Thông Lai cũng rượu, té lên té xuống. Rồi ông Thông Lai này ma nhập ông rồi, quỷ dương phá ông rồi. Ông dẫn kinh pháp qua, bây giờ nghiệp trổ rồi. Cái này lúc đó nó chớp phốt mấy cái hình lên mạng, kêu ông Châu Thần Thương Lai ngủ rồi ngói thì nó ngói. Cái là rồi cái là kỳ sau tôi tổ chức yêu cầu tham dự Pháp Hoa Hội Chư Phật Bồ Tát, chả có con ma nào đến. Thì lúc đó thầy trò chúng ta mới sung sướng ở đây, vì lúc đó mình không còn là thần tượng nữa, phải không quý vị? Và ở đây lúc đó thầy trò chúng tôi là lang thang ở đây mà sung sướng. Rồi lúc đó thầy Tây Quán nói lúc đó họ không cứu mà sao con không sao không? Ôm cái bát ra chùa, ôm cái bát ra ngoài, đứng ngoài này mở ra thấy nó cúng toàn là đá với muối không. Hả? Cúng nó bỏ toàn là đá với muối không, nó đụng cái thứ cha này thì chùa ăn mặn. Là họ kẹt vào cái gì quý vị? Kẹt vào cái tướng. Phải không? Tôi có tu giỏi, tôi có ăn chay giỏi, tôi có quay nghi, cũng tôi hưởng chứ quý vị có hưởng đâu. Vậy mà xù sụp mà lại, mà tôi có ăn mặn, tôi đỏ chứ bắt gì biết có đỏ đâu. Vậy mà chửi lên chửi xuống. Quý vị có cái điểm nó thích cười. Trời ơi, cầu thủ đó nó quýnh lụng, nó đá thuộc cô tôi bách, nó thắng được cái trời ơi, mừng quá chừng. Nó lãnh hơi 50-60 triệu năm mà mình chả tốn hơi mấy chục ngàn vé mà cũng nhào vô, ái mộ, ái mộ. Như cái đội cầu thủ bóng đá nữ á, nó đi đá nó thắng được rồi, nó kiếm mấy triệu đô la. Còn mình chả có cái gì, tội tự nhiên bắt các bồ mua cái tivi mới còn tốn tiền mắc nợ thêm nữa. Vậy mà thần tượng mà đeo cái tên nó, mua cái áo của nó. Ngu cỡ nào quý vị? Tôi có đỏ, tôi cũng đâu có kéo cái gì đỏ, mà tôi có lên, tôi đâu có kéo cái gì lên đâu. Thành ra đừng kẹt vào những cái tướng đó, phải không? Hết cái tướng đó là quý vị hạnh phúc ngay, chúng ta kẹt vào cái tướng đó nhiều lắm. Bữa nay là cái bài Pháp Hoa. Bữa nay quý vị nói, coi quý vị khi mà quý vị thấy cái Phật tri kiến là cái biết thôi nha. Thấy không? Cái biết thôi. Quý vị có tính đưa cái gì đó, bà bảy đất đỏ vào thành bảy đất xét chưa? Bảy đủ thứ thôi nè. Tính đứng lên nói cái gì? Phải đưa đi chia đi. Chia hai hả? Rồi đưa nghe đi, đưa gần miệng nói đi.
Thưa sư phụ, con đi diễn hành văn hóa quốc tế ở New York.
Dạ.
Dạ, con đi ở Atlanta, hai xe buýt, hai chiếc xe buýt, tức là 102 người.
Dạ.
Nhưng mà khi đến New York, tới cái ngày mà diễn hành là ngày thứ bảy á, con mới mặc y áo. Y áo thì trong cái khách sạn đó thì cũng 102 người đó cũng ở trong khách sạn của con.
Dạ.
Nhưng mà lúc con y áo mà chưa có được đi lên chỗ điểm mà để diễn hành á.
Dạ.
Thì lúc đó con muốn đi đá cơm, con mới chạy đi ra.
Dạ.
Thì có một cái ông cũng trong cái nhóm đó mà con cũng không biết mặt. Thì ổng lại còm lên con, ổng nói là chị, tại sao chị dám mặc y áo này? Chị đi trong cái nhóm nào? Với cái ý nghĩa gì mà chị mặc y áo này? Thì con mới xin lỗi, tôi nói thưa, này tôi không hiểu anh hỏi tôi như thế này, bây giờ tôi cũng không có thể trả lời. Bây giờ tôi đi công chuyện của tôi đi. Khi con đi xong con ra, con mới hỏi ban tổ chức, tức là giám đốc đại diện tôi mà con đang nói chuyện.
Dạ.
Con mới hỏi Hùng Anh, có một người còn đang cái y áo của bảy, theo như Hùng Anh bảy phải làm sao? Thì Hùng Anh nói với con là bây giờ bảy làm cái gì bảy cảm thấy đúng, thì ok. Còn những người đó nói bảy đừng có nghe. Thì con nói xong là con cũng quên cái mặt cái người đó là ai. Thì đến lúc mà đi đến cái chỗ Red Era đó,
yeah.
Thì con cũng đi Red Era mà con quên mặt cái người đó. Thì tình cờ đứng ở trên xe đó con mới thấy cái ông đó. Con muốn xác minh ổng có phải là người còn đang đi áo con hay không. Thì con mới hỏi thì xin lỗi anh, hồi sáng này có phải anh là người còn đang đi áo tôi hay không? Cái ổng nói ở đây ồn ào, tôi nói chuyện với nhà. Một lát con xuống dưới đất á, con mới gặp ổng. Con mới hỏi vậy chứ xin lỗi, anh có phải là người còn đang đi áo tôi lúc sáng hay không? Thì ổng muốn nói cái gì đó, con nói cái này tôi chỉ cần xác minh anh có phải là người còn đang đi áo tôi lúc sáng hay không thôi. Cái ổng con nói cái này tôi muốn nói, tôi không phải, tôi muốn phá cô. Nhưng mà tôi biết thầy không ai, ông cho đệ tử mà tôi học như vậy là sai. Tôi nói như vậy thì đủ rồi, tôi không cần nói chuyện với anh nữa. Khi con đi lên, đi vô trong xe đi ra thì con cũng không có biết là ông ngồi chỗ nào. Khi con lên xe thì con thấy ông ngồi chung với bà của con ở cái ghế đầu á. Đây con mới nói với ông anh, tôi nói cái chú đó là cái người còn thấy còn đã bị áo của bảy đó. Cùng anh thấy coi cái người đó ông anh có quen hay không. Thì ông anh nói là người đó con cũng không có biết, nhưng mà chỉ họ ghi tên thì con sẽ tính thôi. À, xong xuôi hết con cũng chẳng nói cái gì. Cái hồi đi ra xong á, con lên thì con thấy cái chuyện nghĩa ngồi ở cái ghế đầu á, thầy cổ đi xuống cái chỗ cái ghế thứ ba còn ngang hàng với con. Còn cái con nhỏ mà hung dữ mà mặt á thì giúp bắt đi lên ngồi xuống với ông đó. Con mới đi lên xong con hỏi, ủa tại sao không ngồi chỗ cũ mà thay y đổi áo, thay chủ đổi ngôi rồi. Con mới chơi với cái cô nghĩ như vậy. Cái sư phụ ấy không khi về tới Atlanta là ngày thứ 6, thứ 7, thứ 1, thứ 2 tới ngày thứ 3 là có vấn đề nói qua cái hành trình để đi tiến hành quá quốc tế cho đại chúng nghe, cho khán giả nghe. Thì lúc đó con cũng chưa ý kiến mà chưa nói cái gì hết. Thì tự nhiên là khi Hùng Anh nói hết những cái gì trên hành trình đi cũng như hành trình về, rồi cảm ơn hết những cái sự ủng hộ của trong cái bữa đi hôm đó, người ở nhà cũng như để người ra đi. Cái sư phụ biết không, cái hội cái phun nghĩa đó cũng gọi vô, cũng mới nói như thế này. Tôi nói các vị biết không, tôi mới nay tôi đi tôi gặp một cái người này kỳ quá đi. Ông ngồi gần tôi mà ông cứ bóp tay bóp chân tôi. Ông mong hết. Thành ra tôi không có muốn ngồi chỗ đó, tôi mới kêu kêu lên lên ngồi cái chỗ của tôi. Ủa, như vậy cái ông đó là cái người gì sao? Nên sư phụ ông, khi con biết như vậy đó, con mới lên lần sáng con nói như vậy là cái vị mà làm cái chuyện với cái cô nghĩa đó là cái người đã gọt đen thị áo từ lúc sáng. Con chỉ nói như vậy thôi, con không nói nữa. Để đến cái đoạn chót á, con chỉ nói cái lời để cảm ơn quý giả ở nhà cũng như các chân người ra đi. Thì con có đưa một cái pháp môn như thế này, con nói là con đưa cái pháp môn ra như thế này. Con nói á, cái hành trình tiến hành thông báo quốc tế đi về ở New York á, tôi nghe cái từ đầu tiên là có người đi cảm thấy không muốn đi lần thứ hai, và có người còn đang ban tổ chức. Thì tôi xin thưa như thế này, ban tổ chức không thể nhận hết trách nhiệm về mình. Ví dụ như một cái việc mà đi vô chỗ rác đi ra mà không ra cho đúng lúc để đi, rồi cái người ta phải chạy xe trước, rồi phải chờ mình dọc trở lại rất là sao, mình không biết tự lo cho mình. Điểm thứ hai, có một người á tự nhiên mất bóp tiền mà kêu ban tổ chức phải chịu trách nhiệm cho mình, như vậy là không có đúng. Hơn nữa đó, đi hai xe, một cái xe thì bị hư, một cái xe thì cái máy chạy nó rất là tốt, mà trong khi đó cái người trong ban tổ chức đang điều hành cái tài xế chạy xe đi làm.
Ông sư phụ hỏi một chút, nãy giờ cô nói nghe kinh Diệu Pháp kinh qua mà cô đem toàn là diễn hành văn hóa, cô nói vô nó có muốn kết lại coi nó dính cái gì không? Nãy giờ tôi thấy không có dính líu gì tới đây hết.
Con có đưa ra hai việc như thế này. Con nói á, con đưa ra hai nhóm. Một nhóm là cái người có luật cù trừ, khi đi cái xe hư á thì cái xe đó lại chạy trở về sớm hơn thì ăn được một bữa tiệc cho đồng hương tiếp lại. Còn con đi cái xe thứ hai là cái xe không có hư, thành ra bị tài xế nó đi là nó cắt giờ lên, nó ngủ phải đủ 8 tiếng, thành ra nó mới chịu chạy xe. Thành ra cái nhóm con về trễ tới gần 10 giờ sáng ngày hôm sau mới về đến nhà. Nên con đưa qua đây con mới nói như thế này, khi con lên diễn đàn con mới thưa có luật phụ trừ những việc mà đi xe hư á thì được đãi ăn khi về tới nhà. Còn những người đi xe không hư thì bị tài xế nó đi về trễ, không được ăn mà về trễ nữa. Thì đó là nhóm thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa đó, con chia sẻ cái nhóm thứ hai nữa đó, là khi đi có người ở nhà giúp tiền, giúp thực phẩm để người ra đi. Thì qua tôi học được đó, sư phụ có giảng là mình cúng dường bao nhiêu ngàn Bồ Tát, bao nhiêu ngàn vị Phật cũng không bằng cúng dường cho một người không biết không đắc. Thành ra cái công sức này với cái ngày hôm nay chúng ta làm cái chuyện hành hương quán quốc tế để giữ gìn cái lá cờ vàng ba cờ đỏ của đất nước quê hương mình. Cái thứ hai tôi muốn chia sẻ, những người nào mà nói rằng đi về New York mà đi bằng cái con đường phải được trả chiếu hoa hoặc là đường cá nhựa đó, mà nếu nói là không đi, đi lần này không đi nữa thì người đó nên ở nhà. Cái thứ hai, đây là đi diễn hành văn hóa quốc tế, biểu diễn cái văn hóa của người Việt Nam. Lá cờ này người ta đã giữ mấy chục năm, chúng ta đi chỉ để ủng hộ cái tinh thần của người Việt khi bỏ nước ra đi. Đây là một cái công cuộc chung chứ không phải của ban tổ chức. Và cái điểm thứ hai này, những cái sự việc mà các người đi ủng hộ việc kia, vừa thực phẩm cho những người còn ở lại, thì công đức này tôi xin chia làm hai, người ở lại cũng được bao nhiêu công đức và người ra đi cũng làm được công việc của mình. Thành ra khi nào lá cờ vàng ba cờ đỏ trở về quê hương thì tôi xin nói thêm một cái hơi xa, là từ hồi nào tới giờ qua diễn đàn tôi hay chia sẻ, thì qua ngày hôm nay lá cờ vàng ba cờ đỏ khi muốn trở về quê hương không phải do một người hay là một đảng, mà tất cả những người dân trong cũng như ngoài nước đều có một tấm lòng vì quê hương, vì đất nước mới đưa lá cờ vàng ba cờ đỏ trở về quê hương, thì ngày đó mới là thật sự ngày khai mở hội Long Quang. Con đưa cái diễn đàn này qua làm tổng đại chúng tôi con nói như vậy. Thành ra bao nhiêu công đức chúng ta làm ngày hôm nay, xin chia đều hết tất cả những người đều có tinh thần của quê hương đất nước.
Tới bây giờ này nó cũng chưa dính gì tới cái phẩm kinh này nữa hết.
Thành ra con mới nói như thế.
Không, con nói không có đúng đâu, là cái dạ. Chuyện.
Thành ra con mới nói cái điểm cái là thứ nhất, cái vấn đề cái người ở lại luôn luôn còn lên cái người ban tổ chức, thì đó là trong cái biện pháp liên quan tới mình đã biết nhẫn được những cái mà người ta đã đưa đến với mình, mà luôn luôn năm nào cũng vẫn tổ chức, vẫn đi làm cái việc của mình. Đó là con muốn đưa đó là cái
thật ra đó. Cái chuyện nhẫn nó kinh nhiều lắm, liên quan khác mà nhẫn về các hội đoàn tổ chức gì đó không dính líu nhau. Tại vì cô nói đó, nói với những người mà căn cơ đó họ không có dính líu gì cái này đâu. Nó rõ ràng họ phỉ báng thêm.
Qua con xin chia qua cái vấn đề này nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai, con sẽ nói thêm một cái điểm nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai, con sống trong đồng hương, trong con sống trong bản đạo, con lụng cho con một cái điểm. Con nhìn tâm không nhìn túi. Cái đầu tiên ở bản thân con, con nhìn tâm không nhìn túi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi con thắp nhang trên bàn thờ, con không hề cầu nguyện bất cứ cái gì, mà con chỉ cầu nguyện ở một điểm cho bản thân con. Con phải hiểu cái gì con nói và biết được cái gì con làm. Đó là hai cái điểm con thường xuyên thực hành cho bản thân con. Như vậy, sư phụ thấy con thực hiện có đúng theo cái pháp liên quan đến
không đúng, cái này nó hoàn toàn không có dính gì tới cái diệu pháp liên qua hết. Con về con học hỏi lại đi, thầy không có muốn làm hớt feeling của con, nhưng mà hai cái chuyện nó khác, tại vì đang giảng pháp đại thừa này nó không có dính cái gì hết. Cái này chỉ cảm nhận của những người thôi, xin phép lấy cái microphone đi thầy con. Mình đại diện đại chúng cái đồng ý cô, nó không có dính gì tới diệu pháp liên qua không? Dạ, nó không có dính gì hết. Không có, nó không có dính liếu. Tưởng cô hiểu cái gì chứ cô hiểu cái đó là nó bắn 10 quả đại bác chưa tới. Yeah. Xin mời con ngồi xuống. Dạ. Yeah. Nó không có đúng. Tại vì cái đó là khi mà thầy làm việc mà đạo với đời nó rõ ràng lắm. Khi sư phụ tổ chức 40 năm mà đủ rồi đó là nó rõ ràng. Nhưng mà bữa nay Pháp Hội Pháp Hoa nó phải đúng, nó đúng như cô nói về những cái hiểu biết. Thì nó đúng như cô làm như vậy đó. Nhiều khi cô có phước không có mà cô có tội đó. Bây giờ hiểu thầy nói cái gì không? Vì trận cái dòng tư tưởng của Thánh Trúc. Dạ. Dạ dạ, nó không có đúng, nó mất thời giờ của đại chúng. Không ngoài đời nhưng mà nó không có đúng trong lúc này. Con được quyền về lắm, giống trong khi thầy đang khai giảng về cái diệu pháp mà cô khích cái dòng tư tưởng như vậy, tưởng con nói về cái hiểu biết gì thôi nó hoàn toàn. Bây giờ tôi mời một cái người nói dính líu tới kinh diệu pháp liên quan nãy giờ thầy nói. À, thế mời cô nghiêm, thì cô hiểu đó, đưa cái microphone cho cô để ta thấy rằng cái lời nói của người mà vậy. Mời cô nghiêm, cô dù nghiêm gì đó ở Sacramento.
Sư phụ và đại chúng, con nghe thầy nói nãy giờ thì con nghĩ là thầy dạy chúng ta niệm Phật thì phải dùng tâm niệm niệm, nhưng mà bây giờ thì con lại hiểu thêm là niệm đó là vọng tưởng, chúng ta dùng tâm là chỉ dùng cái biết mà thôi, thành ra chúng ta trong đời sống sáu căn chúng ta đừng để dính vào sáu trần, mà chỉ dùng cái biết của mình, không khởi tâm phân biệt, không phân biệt và không có nhìn mọi người với cái suy nghĩ của mình, tức là những cái suy nghĩ là những cái tư tưởng của mình. Thưa thầy, theo thầy giảng nãy giờ thì tất cả những cái suy nghĩ của mình nó đều là niệm, đều là tư tưởng, đều là vọng.
Cái Phật tánh mà Đức Phật ra đời đó, mục đích của Ngài ra đời đó, mà mười phương cũng vì là cái chỉ cho cái khai thị ngộ nhận Phật tri kiến, mà Phật tánh không có niệm mà chỉ có biết thôi. Bây giờ tôi hỏi cái gì, khôn cũng chết, dạy cũng chết, chỉ có biết là sống, tức là biết là cái Phật tánh của mình đó. Mà lâu nay chúng ta sống là vọng tưởng, mà quý vị nhớ nha, mà cái vọng đó nó từ cái Phật tánh mà nó đẻ ra. Như bây giờ cái cây, quý vị thấy cái cây bông này không, cái Bồ Đề sau lưng Phật hay là cây ma bồ, cái gốc nó có lung lay không quý vị? Cái ngọn gặp gió là lung lay. Như vậy gió thương cũng lung lay, mà gió ghét cũng lung lay. Mà thật ra nếu mà không có cái Phật tánh thì cái vọng niệm nó chết liền. Thành ra nếu mà biểu quý vị bật hết tư tưởng quý vị thành người thực vật, mà hả, mà cái loài mà thực vật không có khả năng thành Phật. Nghe nha quý vị, một cái người mà bị bệnh là coi như là chết cái não, người đó tim vẫn quớt, huyết áp vẫn làm việc, người đó có lợi chúng sanh không quý vị? Không lợi chúng sanh, kêu là bại chủng. Và tu kiểu A-la-hán là tu bật hết tất cả các duyên. Nhưng mà lại sao mấy ông còn mê niết bàn và sở ta bà. Thành ra còn lâu lắm phải hồi tâm Bồ Tát. Quý vị là những người đã hồi tâm Bồ Tát rồi đó, nhưng mà quý vị quên. Thành ra bữa nay thầy muốn nhắc nhở là không phải thầy nói. Quý vị về kiểm lại cái đoạn kinh Phật Pháp Sư thứ 10 là có phải Phật nói không, nhưng mà thầy nói nha. Thành ra từ nay quý vị tóm lại thôi, tôi chỉ nói một cái này thôi. Có thiền không tịnh độ, 10 người, 9 người lạc rồi. Khi ấm cảnh hiện ra, ấm cảnh là hiện ra cái gì? Là cảnh mà Phật A Di Đà, quý vị mà tu mà chứ quý vị còn tướng Phật á, hay tướng chúng sanh á, thấy Phật hiện ra, Ma Ba Tuần có khả năng hiện cho một vị Bồ Tát, một vị A-La-Hán, đó là Ngài U Ba Cúc Đa nha quý vị. Ngài U Cúc Ba là một vị tổ, mà lại bị, ông có thần thông, ông hàng phục được Thiên Ma Ba Tuần. Ngay cái thời Phật còn tại thế thì lúc đó con Thiên Ma Ba Tuần nó lại bị Ngài hàng phục. Không phải là Phật dở hơn, nhưng mà Phật đối với Thiên Ma Ba Tường, Phật thấy có tướng ma không quý vị? Phật không thấy có tướng ma. Do đó Ma Dương phá Phật, Phật không có dùng thần thông để mà bắt. Cho tới khi tới thời tổ U Ba Cúc Đa, tổ U Ba Tô La là tổ còn lớn hơn tổ Đề Bà Đạt Đa nữa. Và ông hàng phục nó xong, nó quy y ông. Rồi ông nói vậy với nhà ngươi sanh cùng thời với Đức Bổn Sư thì dạ đúng. Nhà ngươi thấy Đức Phật Bổn Sư và Tăng Đoàn như thế nào? Giờ thấy ta bây giờ ta sanh cho Phật, ta muốn biết cái Tăng Đoàn Đức Phật như thế nào, như ngươi có làm cho ta thấy được? Nó dạ con làm được. Nhà ta giờ ta yêu cầu nhà ngươi thị hiện ra là Đức Bổn Sư đẹp như thế nào, bây làm giống nha. Rồi A Nan đứng sao, rồi Xá Lợi Phất sao, rồi Một Kiền Liên sao, rồi đi từ trong tỉnh xá ra, nhà ngươi làm thử coi, ta muốn cao cái cảnh đó quá. Nó nói là sư phụ à, thần thông của con dư sức làm chuyện đó, nhưng mà nhớ nhà con làm giống sư phụ đừng có lễ con à, lễ cái là con mất đức à. Ông nói ta biểu nhà ngươi làm mà sao ta lại, ta biểu nhà ngươi đóng kịch đó, làm sao ta lại bị mê làm được. Rồi nó nói vậy nha, cái biến mất chút xíu nhau, cái tự nhiên thấy hào quang từ trong gốc rừng sáng chói, Đức Phật đi đầu cao 2m2, bên phải là Ngài Sát, bên trái Bồ Tát Liên, kế bên Ngài Xá Lợi Phất là A Na A là Ngài La Hầu La Vương Bát, 1200 vị tăng ni đi oai nghi. Ngài thấy như vậy cái Ngài xúc động quá, Ngài đánh lễ Phật rồi đánh một cái mất liền. Ngài nói con đã nói rồi sư phụ đừng có lại, sao lại như vậy? Quý vị hơn được tổ U Ba Cũng Đà không quý vị? Hàng phục được thiên ma. Thì khi đó đó mấy đệ tử mới hỏi tại sao con ma ba tầng này nó dữ dằn mà tổ hàng phục được mà Phật không nói, tại vì Phật không có tướng ma. Thiên ma ba tầng có Phật tánh không quý vị? Có. Thấy không? Thành ra Ngài A Nan, Phật nói ba lần một người chứng được tứ thần túc có thể trụ đời được một kiếp. Cũng như bây giờ tôi nè, tôi nói bây giờ tôi chứng được tứ thần túc, tôi có thể trụ đời được một kiếp. Bây giờ tôi hỏi Hồng Đức, con nghĩ sao? Hồng Đức cũng nói gì, hỏi Thầy Minh, thầy có thể sống lâu tới 200 tuổi rồi, con nghĩ sao? Không ai nói gì hết. Chút xíu sau cái sư quốc danh nào ông vô, ông nói, vì Tân Dũng chứ. Vì ông thầy hôm nay, ông ở đây ông quậy quá, chúng tôi làm việc không được. Thôi bây giờ, ông nhiệt tình thì nha. Thì tôi phải nhận lời. Nếu mà tôi còn có thấy cái tướng là Nguyễn Tấn Dũng là tôi đục nó liền, tôi chửi nó liền. Có mày để tao không đi, nhưng mà Phật thì khác. Tại tôi còn thấy có tướng Việt Cộng và tướng quốc gia. Đúng không quý vị? Còn Phật thì nó không. Thiên ma ba tầng vô sơ tụ đàm. Ông ở đây ông độ biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Thôi bây giờ ông nhập việc đi để cho tôi làm ăn của nó được rồi. Ta nhận lời 3 tháng nữa ta sẽ vào trong Niết Bàn. Thì như vậy tại sao Phật lại mà đối với thiên ma, thật ra Phật có cái ý của Phật. Nếu mà Ngài A Nan mời Đức Phật ở lại đó thì Phật đã nhận lời, nhưng mà thật ra Phật không phải vì cái đó. Vì á, Phật ở đời lâu á, chúng ta không có quý. Để ý có ông Phật sống tới giờ này chúng ta không tu đâu quý vị, có gì chạy vô khóc chứ Phật à, Phật cứu con. Phải không? Nhưng mà giờ ông Phật cũng chết rồi đó, lúc mình đâu quý cha mẹ còn tại đời quý vị không có quý đâu. Tới khi cha mẹ mất rồi quý vị mới quý. Vì tôi thấy bởi vì có mấy người có phim nó cũng thấy mấy cái người mà sao mà tự nhiên họ có pháp có người thì coi họ ngủ họ quý gì sư phụ, mà con thấy cái những người quý đâu, chỉ tôi coi chỉ ra toàn là mấy người bên Úc, bên Đức, bên Hawaii, còn mấy đứa gần tôi đó Phật ở nhà không có linh vậy đó. Thành nó quý vị coi nè, tôi nói tôi đóng, tôi giảng xong cái này tôi đóng cửa cái youth center này một năm, là khi mà năm tới nghỉ rồi năm tới nữa nó đi đông cho coi. À, rồi tôi muốn vào làng Di Đà đâu, tôi đóng cửa phá tu làng Di Đà, cái đóng dài dài hết. À, nó sẽ quý, tại pháp nhiều quá chán. Nhưng mà quý vị coi như mấy nhỏ bên Đức nè, nhỏ bên Đức nè nó phát biểu mà. Con tiếc cho mấy người ở gần, con ở xa, nhưng mà nếu con ở gần thì cũng vậy thôi. Con ở bên Đức á, thì bây giờ là ở bên Tây, phải không? Ở Tây Đức thì phái về đây, về Tây Phương. Nhưng mà con qua thì giờ buổi ngày nào con xin giấy tờ mà con được ở đây luôn á thì cũng là Đức, nhưng mà Đức chết. Quý vị thấy hiểu chúng sanh mà, thành ra đó Phật mới nhận lời thiên ma ba tuần. Thành ra khi mà đọc câu này nè, khi ấm cảnh hiện ra, tức là khi lúc lâm chung á, ma nó biết được mình thích, phải không? À, như diệu trung, mà khi mà ma lâm chung hiện ra đó là Đức Phật, ma nó hiện ra nó diệu trung. Ta là Phật A-di-đà, còn tháng nữa ta lại đón con. Tại sao vậy? Hỏi vừa trung dạ với sao mà con được đón sớm vậy? Tại vì con có đi tứ động tâm. Thấy không? Cái công đức đó là con được lên. Vậy là con lên cỡ nào? Đáng lẽ con là hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà nhờ đi lại cái chỗ mà ta mà coi như là cái vườn lâm tỳ ni đó, con khóc hết 3 ký nước mắt. Thành ra là con được lên trung phẩm. Rồi con lấy cái chỗ đùa đèo đậu trà, con khóc hết 2 lít nữa. Thành con được lên thượng phẩm, và bây giờ tới cái chỗ mà ta dạ nhập Niết Bàn con khóc quá chừng luôn, còn lại coi như là tam bộ nhất bái, thành ra con là thượng phẩm thượng sanh, khoái quá. Sau khi giật mình tỉnh dậy với Kim Bao Diệu Trung mới gọi mấy bà kia, ráng đi nha con, ráng đi. Thành ra nó giả quyển cảnh hiện ra, ẩm cảnh hiện ra. Thành ra quý vị nói ở trong kinh Địa Tạng lúc lâm chung, vô số quỷ thần nó muốn đòi đưa mình vào đường ác đạo, nó hiện ra làm người thân. Làm người thân, ví dụ quý đi bây giờ mà là người thân là hiển cho những người mà chưa bao giờ hiểu đạo, tức là mê vợ, mê chồng, mê con. Bây giờ tôi xin lỗi Diệu Trung, nếu cô không hiểu đạo, cô chưa quy y Phật, cô thương ba cô lắm. Ngày nào ba nó hiện là ba Diệu Trung. Ba hồi đó là ba đi thăm con ở năm Mậu Thân, rồi bị nằm giữa lạc đạn chết, rồi ba thấy giỏ đồ ăn ba không có, bây giờ ba chờ con, ba đang ở cõi trời đó, con về không? Diệu Trung đi liền đó. Tại vì ma nó hiện ra cái đó. Thành ra chúng ta phải tu hành, chúng ta đừng kẹt vào cái tướng. Cái tướng là chúng ta dính ngày đó, cho nên có thiền không tịnh độ 10 người rớt 10 người. Khi lâm chung ấm cảnh hiện ra, chút mắt đi theo nghiệp. Không thiền có tịnh độ, muốn tu muôn người đến. Khi được thấy Di Đà, lo gì không tỏ ngộ. có thiền có tịnh độ cũng như cột mọc sừng, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi tựa. Tóm lại, có tịnh độ mà không có thiền, thì quý vị 10 người tu, 9 người đến tịnh độ. Coi như vậy mà có thiền mà có tịnh độ luôn nữa đó, thì như cột mà mọc cánh, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không tu thiền, không tu tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Chấm dứt cái bài pháp bữa nay. Tôi cố gắng hết cái pháp hội này giảng hết những cái tinh hoa. Hồi xưa quý vị đọc cái phẩm Pháp Hoa của Đức Quý Giới Thường phải không? Hả Tùng, nhưng mà lại thấy hay chưa? Con tính đưa cái gì con? Viên Khai, đưa cái cho cô hỏi cái gì? Đưa được cái microphone.
Dạ, khi sư phụ họ dạy thì chúng con hiểu. Ví dụ như câu là chính là tâm từ bi lớn, phải vào nhà Như Lai, mà nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn. Thì con nhìn thấy sư phụ với thầy Đại Quán với thầy Cảnh Minh với mấy sư cô, thì con thấy đúng là mấy ngày có tâm từ bi lớn, tại mấy ngày tạo điều kiện cho chúng con tới đây tu tu học kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nếu tụi con muốn thực hành tâm từ bi lớn, tụi con còn nhỏ còn yếu á, thì phải làm sao để thực hành tâm từ bi lớn? Rồi phải vào nhà Như Lai là cái tâm từ bi lớn, rồi mặc y áo Như Lai. Thì như tụi con nhìn sư phụ, tụi con thấy sư phụ trang nghiêm.
Tôi chả có trang nghiêm đâu nha, tôi nói trang nghiêm thì nó bậy rồi.
Con kính phục sư phụ, thì rồi cái tâm của sư phụ làm cho tụi con thấy là ồ, đi áo phải mặc vậy, đi đứng phải như vậy, nhìn thấy thầy Tề Định nghiêm trang.
Đúng rồi đó, ông Tề Định thì đúng là nghiêm trang đó.
Dạ, nghiêm trang tướng hảo thì mình thấy thầy như thế.
Bởi vậy ông nghiêm trang tới độ mà có nhiều bà ghét ông đến độ mà nói nè, cái tượng của sư ông Tiên Hóa có phải là ông Tệ Định đặt không? Tại sao cô nói vậy? Bởi vì ông đặt bởi vậy giống y chang ổng. Trời ơi, cái đó có thiệt đó quý vị. Thầy Tệ Định đó, ông là nhà giáo hiệu trưởng, thành ra ông bị con mắt nhà giáo hiệu trưởng làm cho ông mốt méo, nhưng mà phải có như vậy. Còn sư phụ đó là không có trụ vào đâu. Sư phụ là coi như cái nào cũng có. Sư phụ là thuộc về cái loại là tụi con khỏi có nói rồi, không có trang nghiêm đâu nha. Nói tụi trang nghiêm mà nó hơi định á, không có trang nghiêm đâu.
Sư phụ ơi, còn cái nhẫn nhục á, thì tụi con ví dụ như nhẫn 100% thì không được, nhẫn từ từ ít ít thì được. Nhưng mà phá tâm từ bi lớn thì tụi con phải làm sao?
Dễ lắm. Quý vị biết tu nguyện cái gì để tôi vô pháp hội này không? Tôi đến tôi đảnh lễ Đức Bổn Sư, thì nói bây giờ cái đạo tràng này là youth center. Đứa nhỏ qua kỳ nó chỉ có khả năng là nó dạy cho nó mà đến đây để mà nó sau này nó tiếp tục mà nó duy trì cái hệ thống này đó. Xin cho con thấy những chúng sanh nào đã đến đây để mà nó tu hành. Thì nó lội ra cũng mấy ông cháu của ông Dưỡng, tự nhiên nó lội vô mà nó có y áo, tức là cho mừng đó là nó có chủng tử rất là lớn rồi. Những đứa nhỏ mà làm sao con muốn dạy cho nó biết hiếu thôi. Thì quý vị thấy vừa rồi tôi chiếu cái đoạn phim đó, tôi sẽ tặng cho trong băng này mỗi người một cái dĩa lên về cho con cháu coi. Thì như vậy bằng ngàn lời giảng, phải không quý vị? Những đứa nhỏ nó khóc, đứa nhỏ 8-9 tuổi nó lên nó biểu đồ cái thằng mập tù lù con Thái vô khóc hu hu. Thì như vậy giờ tôi giảng làm sao nó khóc, vì chỉ nhiêu đó là đủ ăn tiền rồi, thấy chưa? Thì cái việc làm của thầy đó quý vị nhớ, rồi có ai nghĩ tới giới trẻ không? Tôi bỏ ra ba mấy ngàn đồng để tôi lo mua cung mua tên, bỏ ra mướn mấy ông hướng đạo huynh trưởng về để dạy. Bởi vì tưởng mà trên trời rất xuống hồi đi đây nha, tất cả đều tôi chi phí máy bay vận chuyển. Quý vị thấy những người huynh trưởng đến đây là họ trên trời họ rớt xuống, là họ đã bỏ công, mình phải bỏ của ra mua cung mua tên mua tất cả, phải không? Diệu Tịnh đã đưa bill để cho mình trả đó, mình không biết làm cái gì vậy. Máy này học nó qua đây từ Arizona, nó chở nội cái đồ của nó qua để phục vụ cho mấy đứa nhỏ là hết một nửa cái xe du hô rồi. Quý vị hiểu chưa? Học nó đâu sướng ngày hôm qua nó phục vụ để cho các em này. Thành ra cái đầu tiên mà quý vị, tôi nguyện những người nào mà đến pháp hội này, người đó đã từng ở mua ngàn cái pháp hội đời, vì họ đến đây họ quên, mà con xin cho con biết những người nào đã từng ở vô lượng pháp hội của những Đức Phật rồi. Xin cho con biết những người đã đến đây đi. Rốt cuộc rồi ông Tệ Hỷ, ông không đến, quý vị nghĩ ông Tệ Hỷ là cái tay mặt tôi, ông đến quý vị tin không? Hả? Con dự án sát thủ á, hóa nào nó cũng đi. Con khỉ đột thiện tôn nó cũng có đứng, cũng có đây, quý vị đếm tự đếm nè. Ông Tệ Hỷ mà không có đây rồi quý vị thấy sao nè. Ông đã từng xuất gia với tôi mà ông không có chủng tử. Để mà là ông không từng ở các pháp hội mà diệu pháp liên quan. Người nào vô đây đã từng ở mấy muôn Đức Phật rồi. Cái thứ hai là Phước Hoa và Thiện Dũng. Thiện Dũng năm rồi lên đây cả tháng trời với thầy đó. Mà nó chuyên môn ở với cô Đồng Từ đi tụng kinh diệu pháp liên quan có không quý vị? Vậy mà không dự pháp hội này đâu quý vị. Có nghĩa là mới tụng đời này mà chưa có trì. Mở đậu tràng có nó mà không có trì. Quý vị có tin được không? Ông Tệ Hỷ không đi được. Thiện Tôn không đi. Diệu An sát thủ không đi. Thiện Dũng không đi. Phước Hoa không đi. Bác Minh Như cũng không đi. Thiện Hội là bây giờ là chủ tịch làng. Thiện Hội với thầy phải cái tay mặt tay trái quý vị không? Nó đụng cái đó, em nó là đại ca, em ruột của nó mua một cái bắt gịch đi chơi, mua 10 ngày, trúng ngay 10 ngày pháp hội. Quý vị thấy rõ Thiện Hội không đi luôn, Quý Nga cũng không đi luôn. Tôi nguyện là để tôi biết mặt là ai là có chủ tử đại thừa đã từng ở mua ngàn pháp hội. Mà những người này là cha mẹ của tôi, vì quên tôi có nhiệm vụ nhắc cho họ nhớ, để họ sau này họ sống. Quý vị không phải cần lên thầy đâu, mà quý vị đi đâu quý vị cũng khởi cái, quý vị phải hãnh diện rằng bữa nay tôi muốn biết chính Đức Phật cho tôi biết là quý vị đã từng ở trong muôn ngàn pháp hội, tại sao lại quên vậy? Xả bỏ những cái phước báo ở cõi đó để về đây mà quên đi cái hạnh nguyện độ chúng sanh, mà chúng ta lo hơn thua xuống đây để mà ganh tị tật đố, để mà bắt lỗi bắt phải chúng sanh, làm hơn bỏ cái đó cho tôi đi. Quý vị là những người đã như vậy rồi đó. Tôi điểm mặt cho tôi phải rồi, bởi tôi nói là quý vị có phước đức rất lớn để tôi không biết được. Con là người phàm tăng, con cũng biết, mà bảo đảm con cũng đã từng xả bỏ nghiệp báo thân định, con trở về đây con mới ngồi được pháp tòa giờ này. Quý vị nhìn thấy bao nhiêu thầy giảng pháp qua, có ai giảng pháp qua kiểu thầy không? Tôi cũng là những người đó. Tôi muốn là nhắc nhở những người cùng đến từ những cái thế giới nào đó để về đây hoằng pháp, hãy duy trì cái pháp hội này đi, để rồi ra quý vị nghe cái pháp hội này rồi quý vị thay đổi hết đi, biết giùm tôi. Đừng có thương ghét nữa, gần bùng mà đừng cho tới mà bùng. Những người này về mà còn than chồng, con khó vợ, con khó con người, nó chưa phải là xả bỏ cái nghiệp. Quý vị tình nguyện xuống đây. Mà tại sao quý vị quên vậy? Thấy không? Tôi nhắc cho nhớ. Thành ra là đối với cái pháp hội này, quý vị còn là tôi cố gắng để trả ra một cái băng diệu pháp liên qua tụng luôn, rồi mà làm sao cho người ta có những cái duyên. Thành ra giờ tôi điểm lại, tôi vẫn khiến hỏi không đi được, quý vị có tin không? Bây giờ em nó mua, nó tặng cho nó tự nhiên mình đại ca nó, em mình nó mua, nó tặng cho một bất kịch, tặng cho Thiện Hội, tặng cho vợ Thiện Hội, hai đứa con đi. Bây giờ mình không đi có phải nó chửi không? Mua vé, mua bất kịch đi chơi, đi ru, đi với tàu đó. Mua đúng 10 ngày pháp hội của tôi luôn đó, quý vị nghĩ là sao? Nó không nói trước. Nó phải đơn giản đâu quý vị. Thầy Tể Định cũng không dự được cái pháp hội này nữa. Vì tôi cưỡng lại coi, bắt buộc là phải ở lại thôi. Mà trong khi tự nhiên con của ông Dượng, mình đang tìm những người có chủng tử, tự nhiên mình nghĩ trời đất, này tự nhiên nó đi đội đi tu. Hai đứa đội đi tu tự nhiên lục trong cái y áo. Mà quý vị thấy rõ làng lắm. Ông Dượng là ông nói thằng Thái dựng cho ông cái liều. Mà ông Dượng thì dựng cho ông Thái cái liều để làm cái phim. Có không quý vị? Tôi đó là tôi ưu tiên, tôi dành cái xe đó cho nhà bếp. Cái xe đó là xe sĩ quan nhà bếp nấu ăn để cho tôi ngủ. Mà tự động năm nay nhà bếp tự nhiên là nó nể những ông hòa thượng đời trước Thái Sơn, cái tự nhiên nó xin cái liều mà tôi dựng để 6 cái 7 cái 4 này để cho tụi con á, để cho ông Dượng với thằng Thái ở đó. Đụng cái nó vô hả, không đứa nào chịu ở cái xe đó hết, chê. Cái như cái nghiệp báo nó là tự nhiên không đi first class được. Nó tự nhiên vô đó, tự nhiên gia đình ông Dượng nhào vô đó, trước tôi nó vô bán làm phim, tự nhiên ông Dượng vô, tại vì có cái đứa nhỏ đó mà tự động nó được cái y áo đó quý vị, đừng có giỡn mặt à. Tự nhiên là y áo đâu trên trời rớt xuống, mình không có nghĩ được. Mình cha nội nữa, mua heo thì chọn giống, cưới gái chọn vòng, mà cái giống này thì giống Dượng ra chết cha tôi rồi. À, trời ơi, trưởng ban sợ vợ mà tự nhiên mà đẻ ra hai hòa thượng, tôi không hiểu sao nổi nữa. Như vậy sợ vợ có công đức. Tại vì mấy ông hòa thượng ông chui xuống á, ông kiếm mấy ông sợ vợ mà ông nhận là quyến thuộc. Tại vì sợ vợ mới trả ốp nhà, sợ vợ mới thờ bà, rồi sợ vợ thay vì đó là không đi về Việt Nam, không có bị mấy cái con kia bỏ bùa, thành ra gia đình im ấm, thì mấy ông này lủi vô ngay luôn. Sợ vợ là coi như là nó bắt thay tả thay đồ hết thì nó bảo đảm. Rồi sợ vợ là không có đi chơi rồi ở nhà nói chuyện thì ông này sẽ biết được ngôn ngữ Việt Nam. Tự nhiên cái y lội ra cái sai của ông tôi hết hồn luôn á. Ông ở thành ra con nhớ con đi ké với hòa thượng với mấy con đâu nha. Con với vợ con lại đi ké hai đứa cháu nội đấy nghe chưa. Cái đừng có tưởng là mình ngon. Tại vì mấy ông chọn chỗ á. Thành ra tôi hết hồn luôn, tôi hờ xuống thành giật mình. Tôi sợ nó có ông Dượng ông nói ông đòi đưa hai đứa cháu nội xuất gia. Mà tôi nói là nói chứ tôi không nghĩ là cái đám này, tôi nghĩ đám khác. Tôi nghĩ trong cái đám 100 đứa đó, tự nhiên phái này ghi danh có 4 đứa, tôi chết cha tôi rồi. 4 đứa mà hết 4 đứa con của Diệu Pháp rồi, 2 đứa con của ông Dượng. Tôi điệu hơi 6 huynh trưởng. Tôi nói giờ nó nói sướng lắm, năm nay mỗi đứa con đứa. Nó ngủ tôi cho cấp cho nó cái xem kia, tới ngày hôm sau ghi danh 88 đứa, ngày hôm sau tới ngày cao điểm chủ nhật lên 100 đứa. Nhưng mà rốt cuộc á, đừng có dẫn mặt, mọi sự nó có nhân duyên hết. Tôi coi tôi điểm á, quý vị có nghĩ coi cái mỗi năm là nhà bếp ở phải không quý vị? Năm nay nhà bếp chê, tự nhiên là mấy ông nó lủi vô ngủ à, mình dọn dẹp để cho nhà bếp khỉ qua nhà bếp mà không ai ở hết á, tự động là Dượng có nghĩ không? Chuyện nó không impossible luôn. Mà tôi bây giờ tôi sọc kỳ vậy, tôi giái để cho ai mà đúng không quý vị đây có nè. Cũng quý vị đã từng phát nguyện xuống đây, những người đã phát nguyện xuống đây xả báo cái nghiệp thanh tịnh. Tôi không nói là quý vị đã thành Phật rồi, nhưng mà quý vị đã ở từng những cái cõi đó, quý vị Bồ Tát mới phát tâm rồi, quý vị nói thấy cái cõi này khổ quá, xuống đây cứu, chui vô cái là bắt đầu quên. Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm còn vô minh, do đó xuống đây hơn thua phải quấy đủ thứ hết. Bây giờ từ nay quý vị muốn trả ơn Phật sao? Về ai làm cái gì nói nè, đừng bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng nha. Cái Phật tánh mình là chỉ có niệm biết chứ không có niệm thương và niệm ghét, nghe không? Thương ghét là niệm ma đó hả? Thương là sao quý vị? Thương là cái ấu cũng tròn, mà ghét là bọc hòn cũng méo. Quý vị thấy rõ không? Rõ ràng là tôi chưa bao giờ mà tôi tránh là cái gì để quy y tôi hết. Có quý vị, có đứa nào tôi chĩa dao rồi tôi bắt quy y không? Không có. Vô lại lì lục xin quy y tôi, phải không? Rồi tới hồi không quy y tôi lên mạng chửi tôi, trời tôi đâu có biểu nó quy y đâu. Nó nói hồi đó nó ngu nó quy y tôi, trời tôi đâu có biểu nó ngu đâu. Mà tôi đã nói trừng là cái thằng đại ngu là làm thầy của tiểu ngu. Thấy rõ không? Nhớ nha. Đừng có bao giờ là ra là không thích tôi thì thôi, đừng có bao giờ chửi tôi, tại vì tôi đâu có ép đâu. Ngày nào vụ trung tự nhiên dẫn là tự nhiên là tôi không có biểu quy y tôi à. Không, tự nhiên thấy thích, thành là khi thương á, ông thầy thông lai cái gì cũng được, mà ghét á cũng được, thành đó là hai cái niệm nó không có đúng. Cũng tôi cũng là thông lai thôi à, đối ăn khát uống bệnh ngủ à, thấy đồ mặn vẫn thèm, thấy gái đẹp vẫn mê, mà không dám đụng vô. Cái người này biết chứ, nếu tôi không biết cái đẹp tôi là cái gì, tôi là cái người thực vật rồi. Thành nó bây giờ hòa hỏi thượng thông lai mặt đối mặt, thấy gái đẹp sao? Biết đẹp chứ, mê không? Mê chứ. Mà tại sao không dám rờ? Tại vì tôi lỡ leo lên lưng cọp rồi. Hồi xưa là tôi ở trên núi, tôi dụ tụi nó đi xuống tu đi con. Thấy không? Thì nó theo mình rồi. Hồng Đức hồi đó nó đang cạo đầu rồi. Bây giờ này mình dụ nó vô, mình cho nó pháp danh rồi. Bây giờ hả? Mình mê gái rồi, vài bữa nó mê trai, ai dạy nó? Từ đó, lỡ rồi. Đúng không quý vị? Trời ơi, đầu tiên ở trên núi của mình tôi chạy toàn con. Vậy tôi chả có sợ. Hồi nó bắt tè chỗ nào tè chỗ, bây giờ bắt tè giờ mình chỗ này có không, chỗ này có không, chỗ nào không có, ráng mà đi chạy trên núi, thấy không? Vậy mà có cái bà kia, bà nghe cô Nguyên Ngọc chụp hình có chữ thiên, bà giái Phật. Hỏi giái đâu? Nó giái thằng núi. Trời ơi, giái chụp lưng, chụp xong cái mặt mơ mờ, bắn má bắn già rồi thầy cũng vậy, nó chiều con chụp con thấy được Bồ Tát luôn. Bồ Tát nào mặc áo vàng khe? Chụp cái nào của nó giờ con chụp cái hướng đó không có, lời thầy chỉ là chụp hướng đông được, chụp hướng tây, giờ qua hướng tây dính rồi. Gì vậy? Chụp gì? Trời ơi, một cái bà tám nào bà đắp y, bà quấn y lên đầu, bà lồi lên cái hạ môn dưới này, trời mày chơi chụp mà nó Phật. Mà còn nói là hình như là sư phụ, nó chết tôi á. Tại sao nói sư phụ? Tại vì trong này của mình sư phụ là dằn khè của mấy bà kia, nửa lam nửa nâu đồ. Để nó nhùm kỹ đi à. Tôi khi nào lạnh lắm tôi mới đổi cái nón mà chúng tôi bỏ ra. Cô Hồng có cô Hồng Huệ làm chứng là lúc nào biểu sư phụ đổi nón tôi đâu có đổi đâu. Còn Giang Khe đó là tại vì cái bà đó bà đi tiểu bà quýnh quá bà chạy không kịp rồi bà quýnh cái y lên bà tròn cái đầu. Tự nhiên không chỉ trắng sát nói tò sen trắng. Trời ơi tò sen nào vậy? Không tại vì tôi giận cái bà đó ngày qua tôi đổi cái này cho thấy là cái mũ nó khác mà cô dán lên cái y nó khác. Tự nhiên tôi hồi xưa có đái bậy đái bạ bây giờ không dám tại 3.000 đệ tử rồi. Đái bậy mà gì cộng nó mua cái bức ảnh đó, nó 1 triệu đô la nó cũng mua nữa. Phải không quý vị? Để nó tham thân bại danh liệt bây giờ cũng mắc cũng phải ráng mà chạy lên không dám. Quý vị thấy có tôi khi nào tôi dám vô cái nhà cầu hay chỗ mà xe hơi không? Tại chỗ đó nhiều người lắm tôi ráng tôi chạy tuốt từ đây mà chạy tuốt ở trên. Ở trên cái xe của tôi trển á. Bà nó giống nó con chụp mình la bẩm hình như là sư phụ của tao đời đây khổ ơi là khổ. Sao nói tôi sư phụ như dàn khè tôi nói coi kỹ nè. Bữa sáng nay tôi đội mũ cho coi nè. Đội mũ này đó nó khác. Còn cái kia cái y trùng lên. Vậy thầy kêu con mẹ ra chữ thử nó quay cái lưng lại sao tôi biết ai chữ. Vậy thấy rõ chưa? Pháp là phải như vậy. Còn ba kia nói thầy lên pháp tòa trang nghiêm tôi xin lỗi nịnh quá vậy. Tôi chả có trang nghiêm gì đâu, có quay nghi gì đâu hết. Nếu mà tôi còn trang nghiêm tôi còn kẹt vào sở người ta chê và khen. Đúng không quý vị? Người ta đóng kịch cho coi nè. Đóng kịch nha. Sửa ha. Hòa thượng á, nghe nói bên Mỹ này nó đẹp lắm. Mà nghe có cái tên Thông Lai nào nó giảng pháp hay lắm. Hòa thượng qua đây có đứa nào đệ tử Thông Lai đưa cho hòa thượng coi cái ta lên. Rồi đưa xuống. Hòa thượng nói thật nha. Tụi con nhận lầm là Ma Tăng rồi. Cái bà kia hỏi tại sao biết. Bây giờ ở đây tụi con có từng niệm Phật không? Dạ có. Vậy là Thượng Tọa Thông Lai dạy tụi con niệm cái gì? Cái Hồng Đức đó dạ, dạy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Niệm Bổn Sư cũng chỉ có một mình ông Phật thôi. Bây giờ muốn vào nhà Như Lai đó là phải có cái tâm từ bi. Phải không quý vị? Bữa nay sư ông từ ở bên Việt Nam qua, sư ông vô nhà Như Lai. Bây giờ tụi con niệm theo sư ông nha. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Lúa. Thành ra nói nhẹ nhàng tôi nói không được đâu. Mà thật ra đó quý vị đi nghe pháp của tôi đó là quý vị cô đó bãi đất đỏ đó cô mà đóng vai giống lắm. Tại cô nói đã được cả mai 3 cây số mà tôi không biết cô nói gì hết. Tôi thọ ký cho bài bãi đất đỏ sẽ làm sư bà quốc danh. Để khi nào mà đóng kịch sư quốc danh cho cô lên cô làm giống lắm. Bà là giống lắm. Có không quý vị? Vậy mà cái đài tiếng nước tôi mà nó mở cho cô nói hàng chi nó sập tiệm là phải rồi. Cô nói cái tiếng nước tôi đó cái đầu còn chợ lớn mà cái đít là còn ở Sài Gòn á. Chú nói lòng vòng mình không biết cô nói cái gì. Tại vì con nghĩ là sư phụ. Không cho vui tại vì cô nói kiểu này tôi đợi từ khi nào mà bệnh ai bệnh mất ngủ tôi kêu cô lên nói đã. Thôi chúng ta tới giờ ăn cơm phải không? Mấy giờ rồi? Chà dữ dội vậy đó hả? Thôi bữa nay tôi rất là hoan hỷ vì tôi đã xác nhận được quý vị là ai. Mà quý vị tự hãnh diện đi. Quý vị là ai mà lời nói này của Phật chứ không phải tôi đâu nha. Quý vị hãnh diện là mình đã từng xả bỏ những cái thế giới thanh tịnh để mình đến đây. Đến đây để độ chúng sanh chứ không phải đến đây để mình cứ vợ cứ chồng rồi gây phiền gây não. Không? Thành ra từ nay quý vị làm những đường nha. Vào nhà Như Lai cái tâm từ bi. Mình nhớ rằng tất cả những người này cái này cô hỏi tại sao. Cô quán đây là mẹ cha nhiều đời của cô đi. Quán giùm thầy cái đó là thương chúng sanh. Rồi cái thứ hai nhẫn nhục đó là mình ai mà thử mình đó mình nghĩ đây là Đức Phật thị hiện. Đừng có tướng chúng sanh mà tướng Phật thị hiện. Tướng Bồ Tát thị hiện, tướng Bồ Tát thiên hóa chữ mình. phải không? Còn đệ nhất pháp không là gì? Tức là chỉ có biết chứ không có vọng tưởng, không có tướng thương và tướng ghét, mặc hết các duyên, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Đừng có tướng ngã, đừng có tướng chúng sanh, mà chỉ có tướng Phật. Thì quý vị dám khinh Phật không? Như là đệ nhất pháp không, hiểu chưa? Nó chỗ gặp nhau của kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Bảo Đàn và kinh Kim Cang. Xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh nào nghe cái bài phương này, và xin yêu cầu các vị đã từng ở vô lượng các pháp hội rồi, quý vị xả bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, làm ơn nhớ lại mình đang nguyện xuống đây vì nguyện chứ không phải vì nghiệp, mà vì nguyện là vui vẻ, coi tất cả những cái này như giấc mộng, chứ không phải là chúng ta xuống đây vì cái nguyện chứ không phải vì cái nghiệp. Vì cái nghiệp đó là làng, mà vì cái nguyện thì vui vẻ, phải không quý vị? Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị ăn cơm. Bữa nay tôi rất là vui vì đã ra được một cái bộ băng pháp sư công đức.